Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, Đức Giáo Hoàng Benedicto tháng 11 năm trước khi phong thánh cho gần 300 vị tử đạo tại nước Tây Ban Nha, Ngài nhắc như thế này: chúng ta phải nhớ lại gương của giáo hội thời đầu, giáo hội thời tiên khởi, bởi vì lúc bấy giờ người ta đã làm danh sách các vị tử đạo, và bây giờ chúng ta cũng lập lại danh sách ấy để nói như thánh Augustino: chúng ta sống tinh thần tử đạo. Và cộng đoàn, chúng ta biết 300 năm đầu tiên của giáo hội hoàn toàn là những bắt bớ, những tù đày, và vì thế lúc bấy giờ các vị tử đạo rất nhiều. Và ngày nay Đức Giáo Hoàng đương kim cũng mời gọi chúng ta phải sống tinh thần tử đạo. Vậy như thế nào là sống tinh thần tử đạo? Chữ tử đạo, tôi thì tôi không giỏi ngoại ngữ, nhưng mà người ta viết là chữ martyr, tiếng Anh hay tiếng Pháp gì cũng giống nhau cả. Đó là làm chứng. Chữ tử đạo nó dịch ra tiếng Việt là làm chứng. Như thế nào là làm chứng? Lúc bấy giờ tôi tin vào Thiên Chúa của tôi muốn làm chứng cho Thiên Chúa, thì lời chứng hay nhất và thâm sâu nhất là chính mạng sống của tôi dâng ra để làm chứng. Lúc bấy giờ tôi có thể chết vì đạo, và cái chứng ấy đổi thành tử đạo. Sâu xa, chữ tử đạo là như thế. Và khi tôi chiêm ngắm tổ tiên chúng ta, các vị thánh tử đạo, tự nhiên tôi thấy một điều sáng lên nơi đời sống của các vị. Đó là tổ tiên chúng ta đang sống theo ngôn ngữ chuyên môn ta gọi là sống chiều kích siêu việt, hay ngôn ngữ bình dân của chúng ta gọi là đời sống tinh thần. Nếu như ở một chỗ khác thì chúng ta bàn về đời sống tinh thần như thế này thế kia trong khung cảnh của thánh lễ này, câu trả lời chúng ta có thể thấy được ở ngay bài đọc thứ nhất, bài trích sách Maccabê. Lúc bấy giờ dân Do Thái đang bị thống trị bởi đế quốc Ba Tư, cũng như Chúa Giêsu thời bấy giờ bị thống trị bởi đế quốc Roma. Và người Ba Tư thì muốn cho dân Do Thái từ bỏ Thiên Chúa của họ bằng cách ép uổng ăn thịt heo. Thịt heo bây giờ thì ngon, nhưng mà đối với người Do Thái đó, heo là thứ dơ bẩn, cho nên khi ăn thịt heo đồng nghĩa với việc gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Và bối cảnh bài đọc một chúng ta nghe là như thế. Và chính vì niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, bà mẹ, bảy người con ngồi trước mặt, viên lý hình cắt cổ từng tên một. Người con thứ nhất rơi đầu, người con thứ hai, người con thứ ba, tới người con thứ sáu. Và người con út cũng chuẩn bị. Đúng ra bà mẹ nào không đau lòng, người con nào không sợ khi thấy bảy, khi thấy sáu anh mình đã lần lượt chết vì niềm tin. Thế nhưng mà chính vì niềm tin vào Thiên Chúa, bà mẹ đã khuyến khích con của mình: mẹ không biết mẹ sinh con trong lòng như thế nào, bởi vì mẹ tin rằng chính Thiên Chúa đã tượng hình con trong lòng mẹ. Giờ đây con hãy làm chứng cho người ta biết có Thiên Chúa trong cuộc đời của con. Và đương nhiên anh ta cũng chết. Câu chuyện này cho chúng ta thấy sáng lên một chiều kích, đó là chiều kích siêu việt, hay là chúng ta thấy đời sống tinh thần đã chi phối cuộc đời chúng ta. Tôi vẫn nói đời sống của chúng ta nếu gạt ra bên ngoài yếu tố tâm linh thì song song hai mặt là tinh thần và vật chất, và chính đời sống tinh thần quyết định cho thể xác này. Ví dụ như có một người quăng ra 100 đồng và nói rằng lạy tôi đi lấy 100 đồng đấy, dễ gì chúng ta làm, bởi vì chúng ta có lý trí, chúng ta có ý chí để biết rằng tôi có đói đi chăng nữa, không bao giờ tôi quỳ lại để mất nhân phẩm của tôi. Chính đời sống tinh thần khiến cho con người vượt trên tất cả, đứng trên vũ trụ này được. Và trong thực tế đời sống hàng ngày, chúng ta vẫn nói khi tôi xử với nhau, tôi tiếp đãi nhau, đương nhiên tôi phải dựa trên đời sống tinh thần chứ. Chẳng lẽ mình dựa trên đời sống vật chất lợi lộc? Nói như thế, nhưng mà dường như yếu tố vật chất nó đang chi phối cuộc đời của chúng ta, nó đang lèo lái và nó làm cho đời sống chúng ta đi chệch hướng. Bằng chứng là nhiều khi không phải chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy đây đó có những cảnh huống cuộc đời, thầy bị lừa, trò thì lừa thầy, bạn thì phản nhau. Thậm chí gần tu viện của chúng tôi bên Gò Vấp kia, ngay bên hông thôi, người ta quay được một đoạn phim có những người con phi thân lên đá bà mẹ mình, lăn lông lốc ngoài đường. Như thế rõ ràng đời sống tinh thần dường như đã bị xuống cấp trong cái hoàn cảnh thời nay. Và chính vì thế thánh lễ hôm nay, thánh lễ mừng kính các vị từ đạo tổ tiên chúng ta, lại nhắc nhớ chúng ta, những người con, những người cháu, phải một lần nữa nhớ lại gương cha ông, để chúng ta sống lại tinh thần từ đạo, sống lại tinh thần mà các vị đã dám đổ máu, đã dám đánh đổi mạng sống của mình để cho nét đẹp của văn hóa, nét đẹp của nhân văn nó được thăng hoa. Rõ ràng là như thế. Thế nhưng mà cái nhưng mà bao giờ nó cũng đau đớn hết. Mình khi sống chứng tá của tin mừng, thì ngày hôm nay trang tin mừng của thánh Matthew nhắc cho chúng ta biết, anh em sẽ bị nộp và anh em sẽ bị người ta giết, bị người ta đưa ra ngoài công đường đánh đập và xỉ vả. Các thánh từ đạo cha ông chúng ta ngày xưa đúng từng chữ với lời thánh Matthew ngày hôm nay, cũng bị đánh đập, cũng bị xỉ vả, cũng bị nguyền rủa, bị mọi thứ. Và ngày nay nếu chúng ta sống đúng tinh thần này, chúng ta cũng bị đúng như lời của thánh Matthew. Bằng chứng là chúng ta khi sống như vậy, có thể người ta nói thằng này nó bị man mát, bị khùng, rủ mình làm một cú ác phe, mình không làm, có khi mình bị người ta chửi vào mặt là ngu. Thậm chí có khi mình bị giết, bởi vì anh này đã biết được bí mật của tôi, chi bằng mình làm một vụ tai nạn cho nó chết quách đi. Rõ ràng chúng ta đang bị từ đạo. Hoặc là chúng ta không bị đưa ra trước hội đường để nguyền rủa, để bị phán xét, nhưng mà chúng ta đang bị mang ra trên bàn nhậu, mang ra trên bàn cà phê để người ta mổ xẻ, người ta cười vào mũi cho. Khi chúng ta lội ngược dòng để sống đúng tinh thần mà các vị cha ông của chúng ta đã sống. Và chính vì thế mỗi năm đến ngày này, giáo hội là mời gọi chúng ta sống lại hay là nhớ lại tinh thần mà cha ông chúng ta đã từng sống. Tôi có thể kết thúc bài chia sẻ tin mừng ngày hôm nay tại đây được. Thế nhưng mà nếu đúng ngày hay là chính ngày lễ các thánh từ đạo Việt Nam của chúng ta phải là ngày 24 tháng 11. Thánh lễ hôm nay là niềm tự hào dân tộc của chúng ta, cho nên giáo hội Việt Nam muốn tất cả mọi người được chung chia niềm vui ấy, dời vào ngày Chủ nhật, dời lên, cuối cùng rơi vào ngày hôm nay, Chủ nhật trước lễ Chúa Kitô là vua. Một lý do đó cũng đẹp, nhưng mà sâu xa và đẹp hơn nữa, ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã ký một sắc lệnh: từ nay giáo hội Việt Nam được độc lập. Và khi ký sắc lệnh ấy vào ngày lễ các thánh từ đạo, cho chúng ta một tia sáng, đó là giáo hội của chúng ta được đặt nền trên máu của các thánh từ đạo. Nói như các thánh giáo phụ ngày xưa, máu của các thánh tử đạo làm sản sinh ra hạt giống đức tin. Chúng ta thì vẫn mong cho đất nước chúng ta được tự do tôn giáo, lễ bái thì cứ thoải mái, phong chức xây nhà thờ không phải xin phép ai hết. Ai mà không mong như vậy? Thế nhưng mà chúng ta đừng có mơ. Đừng có mơ một khi nhà nước mở rộng cửa ra rồi đạo chúng ta sẽ phồn thịnh. Không có đâu. Bằng chứng là các cha bên Tây qua Việt Nam này cũng nói vậy đấy. Sao Việt Nam đông người thế, còn nước ngoài thì teo tóp lại. Rõ ràng là như vậy. Thì chúng ta mừng kính ngày lễ hôm nay để nhớ lại rằng giáo hội chúng ta trưởng thành. Sự trưởng thành ấy có cơ sở, đó là đặt nền trên máu của chính cha ông chúng ta. Đó là niềm tự hào của dân tộc. Khi tôi còn làm thầy, tôi được về dưới miền Tây để giúp xứ. Lúc bây giờ Đức cha Gioan Battista Bùi Tuần ấy, còn đang tại vị. Ngài bay qua Roma để họp Ad Limina. Và sau khi về, Ngài thông tin, Ngài nói rằng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, nếu như Việt Nam chúng ta không có Đức Mẹ La Vang, nếu như Việt Nam chúng ta không có các thánh tử đạo, thì Việt Nam chúng ta có thể nói là zero trên bàn cờ của thế giới. Cả thế giới người ta biết đến Việt Nam, có thể nói là nhờ Đức Mẹ La Vang và nhờ máu của các thánh tử đạo, là tổ tiên, là cha ông của chúng ta đã làm cho nước Việt Nam thành một điểm son trên thế giới. Và kính thưa cộng đoàn, người ta nói cha nào con đấy, là con nhà Tông thì không giống lông thì cũng giống cánh. Chúng ta là con cháu các thánh tử đạo. Nếu như chúng ta yêu mến giáo hội, nếu như chúng ta vẫn tự hào mình mang trong mình máu đỏ da vàng, dòng máu của tổ tiên chúng ta đã từng tuôn đổ để cho hạt giống đức tin của Thiên Chúa thấm đẫm, để cho hạt giống tin mừng nảy sinh thành cây trên đất nước chúng ta, thì mời gọi chúng ta hãy sống lại giá trị tinh thần, sống lại chiều kích siêu việt mà cha ông chúng ta đã cả một đời, đã sống một thời để làm chứng cho điều này. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa như cha ông chúng ta đã từng tuyên xưng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là